ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, sau nhiều tháng bận Phật sự ở trong nước cũng như nước ngoài, tôi mới có mặt trở lại. Và lần này đó thì tôi sẽ không chia sẻ về đề tài của khóa tu, mà hồi nãy đó Hòa Thượng Thích Giác Toàn đã có phân tích rồi. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài thiền tứ niệm xứ, phần quán pháp trên pháp, đề mục ngũ uẩn, sáu giác quan và đối tượng của chúng. Trong chuyên đề về thiền tứ niệm xứ đó, tôi đã chia sẻ bốn bài. Thứ nhất á, quán chiếu thân và làm chủ thân. Thứ hai, quán chiếu cảm xúc và làm chủ cảm xúc. Thứ ba, quán chiếu tâm và làm chủ tâm. Và thứ tư á, quán chiếu pháp, thì gồm có năm đề mục. Thì đề mục đầu tiên mà tôi đã chia sẻ rồi đó là năm trói buộc của tâm, còn được gọi là năm truyền cái. Trong buổi sáng hôm nay thì tôi sẽ phân tích ứng dụng hai đề mục khác đó, trong phần nào quán chiếu pháp, đó là năm thủ uẩn và sáu giác quan cũng như là đối tượng nhận thức của chúng. Khái niệm pháp ở trong quán pháp trên pháp đó gồm có hai nội dung. Thứ nhất á, pháp là sự vật hiện tượng được chúng ta nhận thức đánh giá bằng các giác quan. Thứ hai đó, pháp là chân lý, là lời Phật dạy. Và trong bài kinh tứ niệm xứ cũng như là đại niệm xứ, nói chung là các bài kinh được Đức Phật dạy về thiền định, thì pháp được hiểu gồm có: thứ nhất là những pháp phiền não, tức là tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử và hối hận. Đây là những sợi dây trói buộc tâm, làm cho con người đó đánh mất đi sự tự do. Ngoài ra đó, pháp còn được hiểu là năm yếu tố hình thành ra con người, bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, nhưng bị con người chấp đó là cái tôi. Mà lẽ ra là chúng chỉ là những tổ hợp được cấu tạo, được hình thành, được mang tính điều kiện, chứ không có vĩnh hằng. Pháp còn được phân tích dưới góc độ là sáu giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cũng như là sáu loại đối tượng nhận thức của chúng. Thì đây là các nhóm pháp thuộc về thế gian, để nhằm điều trị và giúp cho người tu tập đó vượt qua được các trở ngại này. Đức Phật nêu ra hai phương diện chánh pháp, đó là bảy yếu tố giác ngộ, Hán Việt gọi là thất giác chi, và tứ thánh đế, tức là bốn sự thật thánh. Thì trong buổi hôm nay thì tôi chỉ nhấn mạnh đến năm thủ uẩn và sáu đối tượng giác quan, để xem chúng như là những đối tượng được nhận thức, mà việc tu học đó cần phải thấy chúng đúng với bản chất của chúng đang là. Trong nguyên ngữ Pali đó thì phần này được gọi là quán pháp trên pháp. Dịch theo nghĩa tiếng Việt đó là đánh giá sự vật trên tự thân của sự vật. Nó khác với cách thức chúng ta là đánh giá sự vật bằng thái độ chủ quan, lăng kính kinh nghiệm, hoặc là những loại suy quy nạp diễn dịch tổng hợp một cách áp đặt của chúng ta lên trên bề mặt của mọi sự vật và hiện tượng. Vì lối nhận thức đó đó Đức Phật gọi là tà kiến, tức là một nhận thức sai. Bất cứ cái gì dựa vào sự áp đặt chủ quan của chúng ta mà phát khởi ra một loại nhận thức thì cái đó được xem là nhận thức sai lầm. Mục đích của tu thiền là làm cho người thực tập đó thấy rõ sự vật như chúng đang là. Sự vật như thế nào? Chúng ta ghi nhận và đánh giá sự vật như thế đó thôi. Còn mọi cái áp đặt chủ quan do thái độ cảm xúc, thái độ chính trị, thái độ tôn giáo, thái độ kinh nghiệm, thái độ chấp trước đều được xem là những nhận thức rất là lệch lạc và dẫn đến rất nhiều các cái sự xung đột, mâu thuẫn giữa chúng ta và những người thân, giữa chúng ta với cộng đồng và môi trường xung quanh. Cho nên phần thực tập này đó nó giúp cho mình đó có cái nhìn đúng về cái mà chúng ta tạm gọi là tôi. Và trên cái tạm gọi là tôi này đó, nó có 6 giác quan, và 6 giác quan đó dẫn đến 6 loại nhận thức khác nhau để tạo ra một cái lối sống mà con người đó được xem là vượt lên trên các loài động vật. Từ đó con người được gọi là động vật xã hội, động vật luật pháp, động vật đạo đức, động vật tâm linh, và một loại động vật cao cấp có thể là phát huy được hết tất cả các phương diện tri thức cần có của một kiếp người. Trước khi vào phần phân tích đó, thì tôi xin nhắc cái cốt lõi của việc thực tập thiền tứ niệm xứ được Đức Phật dạy trong kinh, đó là ghi nhận sự vật đang diễn ra trong cơ thể ta qua các phản ứng của tâm như chúng đang là thôi, và ghi nhận chúng một cách chuẩn xác giống như là tấm gương tương phản mọi sự vật hiện tượng ở trong chính nó, không hề có một cái áp đặt nào hết đó. Và bằng loại nhận thức này đó, chúng ta sẽ không trở thành kẻ nô lệ của thân thể, nô lệ của cảm xúc, nô lệ của tâm và nô lệ các ý niệm được tồn tại ở trong tâm. Chúng ta chỉ ghi nhận chúng đang diễn ra, làm chủ chúng, và do vậy chúng ta trở thành là người tỉnh thức. Nói một cách khác là mục đích của việc tu thiền là giúp cho người tu đạt được tính tuệ giác, tính tỉnh thức, tính sáng suốt, tính là buông hết mọi chấp trước, tính tự do, tính giải thoát, tính an lạc, tính thông dong và những giá trị cao quý nhất ở trong đời. Phần 1: quán chiếu và làm chủ năm thủ uẩn. Tiếng Bali gọi là Pancha Upadana Khanda. Uẩn còn được gọi là ấm, được dịch trong Hán Việt đó là nhóm hay là tổ hợp. Sở dĩ gọi là Khanda đó là vì không có cái gì trên đời này đó được hình thành trong tự thân của chính nó, nó phải vay mượn rất nhiều các yếu tố khác, các điều kiện khác, các nhân duyên khác để hình thành, để tồn tại, để phát triển, để hòa diệt và lại tiếp tục hình thành ra cái mới trên nền tảng của những gì mà chúng đang có. Upadana đó còn được gọi là chấp thủ. Năm uẩn tức là năm nhóm tổ hợp, tự thân nó không có vấn đề, nó chỉ trở nên là vấn đề khi chúng ta chấp nó về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, do chúng ta phản ánh nó theo lăng kính chủ quan của chính mình, thay vì phải nhìn nhận nó đúng với bản chất của nó đang là, gọi tắt đó là năm uẩn. Tôi gọi là uẩn đó là năm thủ uẩn, vì thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là đối tượng chấp thủ của tâm. Và việc tu tập của người học Phật đó, là làm thế nào đó là rũ bỏ được sự chấp trước này, để chúng ta không bị vướng kẹt vào đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, và đây là sở hữu của tôi. Vì thực tập đó còn được gọi là phi ngã hóa mọi chấp trước ra khỏi thân và tâm này. Nó khác với cái chữ là vô ngã. Vô ngã do các tổ sư Trung Quốc dịch đó, dễ dẫn đến sự ngộ nhận. Vô có nghĩa đen là không có. Tôi đó là ta, là chủ thể nhân xưng ngôi thứ nhất. Thực ra Đức Phật không hề nói là không có ta. Đức Phật chỉ nói là a-át-ta, tức là phi ngã, có nghĩa là chẳng phải là tôi, khác hoàn toàn với chẳng có cái tôi. Ví dụ như là trong giảng đường chùa Phổ Quang ngày hôm nay có trên dưới 500 người tham dự khóa tu, thì 500 người này đó về phương diện vật lý đó là được cấu tạo bởi đất nước đó, gió lửa, và về tâm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Do về tính cấu tạo bởi nhiều điều kiện đó cho nên gọi là chẳng phải là tôi, chứ thực ra đó quý vị đang có mặt ở tại giảng đường này, chứ không thể nói là không có một người nào hết. Cho nên dịch anatta là vô ngã đó dễ nhận đến cái tính cách phủ định sự hiện hữu của cái tôi ở trong mỗi con người. Ở đây Đức Phật nói là chẳng phải là tôi thôi, chứ còn đó, chứ ngài không nói là không có cái tôi. Phải thấy rõ cái sự khác biệt đó, để lúc mà chúng ta tu tập đó, chúng ta không phải rơi vào tính cách là phủ định sự hiện hữu của chính mình. Và từ cái phủ định này đó, một số người chống đối đạo Phật đó, nói rằng đó là đạo Phật phủ định sự tồn tại của cái tôi, cho nên từ đó đó dẫn đến cái tính là thiếu trách nhiệm đạo đức, thiếu trách nhiệm luật pháp đối với những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm. Chứ thực tế thì Đức Phật dạy đạo đức và tôn trọng luật pháp, cho nên đó, tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các mối quan hệ xã hội, dân sự và pháp lý. Cho nên là phải dịch đó là phi ngã, thay vì chúng ta ngộ nhận đó là vô ngã. Mộc nhỏ, sắc uẩn, tiếng Bali gọi là Rupa Khanda. Rupa có nghĩa là sắc thể, chỉ cho thân thể mà con người đó, đó là đang sử dụng nó để tạo thành sự sống. Thân thể này là lúc đầu được hình thành bởi một cái phôi, do tinh cha và trứng mẹ giao phối trong thời điểm mà người nữ có thể thụ thai. Rồi trải qua trung bình 10 tháng trong bào thai, cái phôi đó đã trở thành một cô cậu bé vài ba ký. Rồi trải qua việc tiêu thụ thực phẩm, ăn và uống, cũng như là vận động, cơ thể dài 3 ký đó đã trở thành một con người có chiều cao 1 mét mấy và nặng là mấy chục ký, làm tất cả những vai trò vị thế ở trong xã hội, bao gồm là con người màu da trắng, da màu, da đỏ, da đen, rồi cao, lùn, mập, ốm, với nhiều cái hình thù vóc dáng khác nhau. Cái đó được gọi chung là thân thể. Thì theo Đức Phật, thân thể này đã được hình thành bởi 4 yếu tố phổ quát, tiếng Bali gọi là Maha Bhuta. Tức là 4 yếu tố phổ quát này gồm có đất, nước, lửa và gió. Gọi trong triết học đó là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất rỗm, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý vận động. Nó tồn tại khắp vũ trụ này, ở trong các vật chất ngoài con người và trong vật chất cấu tạo ra thân thể này. Vì thân thể được cấu tạo bởi bốn yếu tố nêu trên, nên Đức Phật mới dạy chúng ta cách quán chiếu về quá khứ. Thân thể này cũng là như thế. Ở hiện tại và tương lai, thân thể này cũng được cấu tạo bởi đất, nước, lửa và gió. Chi tiết hơn là trong nội thân gồm có các tế bào là xương, thịt, mỡ, da, gân, lục phủ, ngũ tạng, nói chung là 36 yếu tố thể trược cấu tạo nên thân này đó, được gọi là cấu tạo bởi các nguyên tử, phân tử và lượng tử. Giữa chúng có một cái khoảng cách rất là lớn và chúng luôn luôn trong trạng thái vận động chứ không bao giờ là đứng yên. Trên thực tế đó thì thân thể này đã trở thành đối tượng chấp thủ của con người. Ai sống nặng về cảm xúc đó thì chấp nhiều về thân. Thân mình đó là nói mụn, là có cái vết bớt ở trên cơ thể thôi, là mình cảm thấy là bị xấu nè, mặc cảm, tự ti. Khi mà thân thể đẹp đó là mình hãnh diện, tự hào, xem nó như là thượng đế, cung phụng và thậm chí là trở thành nô lệ của nó. Rồi cũng có một số người cực đoan cho rằng là thân thể này là nguồn gốc của tất cả các tội lỗi, do đó họ đã nỗ lực trù dập nó, trừng phạt nó bằng các phương pháp khổ hạnh ép sát, ăn uống quá ít, không tắm rửa, không cạo râu tóc và không chu cấp cái thực phẩm để nuôi dưỡng nó. Và họ nghĩ rằng là bằng cách làm đó đó, thân thể sẽ không trỗi dậy các khao khát về ái dục. Và bằng cách đó họ nghĩ rằng họ đang tiếp cận dần đến sự giải thoát. Đức Phật Thích Ca cũng đã từng trải qua 6 năm tu khổ hạnh ép sát sai lầm như thế. Ở đây Đức Phật dạy gì? Thân thể là tổ hợp được hình thành bởi bốn yếu tố. Vì mang tính tổ hợp cho nên chúng không thường hằng, không bất biến, không tồn mãi tại mãi với cuộc đời. Và do vậy đó, mỗi người đó phải trải qua sanh, già, bệnh và chết. Hãy làm quen với tính quy luật đó để khi nó xảy ra với mình và người thân của mình đó, chúng ta không cảm thấy tiếc nuối, tức tối, là khổ đau, sầu bi, u não, và chúng ta làm chủ được các phản ứng của tâm đối với tính vô thường xảy ra trên cơ thể này. Và đó là sự thực tập để làm chủ thân thể. Hai nhỏ, cảm giác, tiếng Pali gọi là Vedana Khanda. Vedana đó là loại cảm xúc hay là cảm giác lệ thuộc vào toàn bộ các hệ thống thần kinh của con người, gồm có thần kinh trung ương ở trên bộ não, rồi thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi, để tạo ra những cái phản ứng cảm giác trên toàn thân. Đức Phật nêu ra trong kinh Đại Niệm Xứ và kinh Trường Bộ tập 3 trang 278 có 5 loại cảm giác khác nhau. Trong số đó đó có 2 loại cảm giác tiêu cực, 2 loại cảm giác tích cực và 1 loại cảm giác đó dẫn đến sự tự do và giải thoát. Như vậy đó, người tu học Phật đó cần phải thấy rõ được mặt mũi cũng như tác hại của các loại cảm giác phàm và chỉ giữ lại cái cảm giác tích cực nhất thôi. Về cảm giác tiêu cực đó, thì gồm có cảm giác khổ và cảm giác lo lắng. Khổ là một cái phản ứng khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý, không hài lòng, không thoải mái, không đạt được kỳ vọng, thì tự động á nó trỗi về cái cảm giác rất là khó chịu, đau đớn, bức xúc, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, và thậm chí là mình là muốn phủ định, muốn chối bỏ, muốn trốn chạy, hay là muốn tiêu diệt đối tượng dẫn đến cái cảm giác khó chịu này. Đây là phản ứng thường dẫn đến tâm sân, mà nặng nhất của nó là giết người, rồi xung đột, va chạm, mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ kinh tế, quyền lợi kinh tế, quyền lợi tôn giáo và nhiều quyền lợi xã hội khác. Đó là một trong những nguyên nhân mấu chốt dẫn đến rất nhiều các bất ổn xã hội trên toàn cầu mà hiện nay đó chúng ta đang nhìn thấy nó xảy ra ở các quốc gia, ở các cộng đồng, ở các gia đình và ở trong từng mỗi con người của chúng ta. Cảm giác tiêu cực thứ hai đó là lo lắng, lo trong, lo ngoài, lo xa, lo gần, lo quá khứ, lo hiện tại, lo tương lai, mà phần lớn là lo tào lao. Trên thực tế đó thì các nhà tâm lý học cho chúng ta biết đó, trong 100 trường hợp được đem ra khảo sát thì có đến 87 trường hợp đó, cái lo đó là không có cơ sở hiện thực. Chỉ có 13 trường hợp là có cơ sở hiện thực thôi. Và trong 13 trường hợp này đó, ít nhất đó, là có 7 trường hợp nằm trong khả năng làm chủ và khống chế của con người, nhưng mà con người vẫn lo. Và từ cái nỗi lo đó, con người đã đốt cháy hết tất cả các hạnh phúc cần có. Cho nên tu tập là làm sao là làm chủ được cái phản ứng cảm xúc để chúng ta không rơi vào cái cảm giác lo lắng này. Đó là hai cảm giác tiêu cực. Đối lập lại hai cảm giác tiêu cực này thì con người chúng ta có hai cảm giác tích cực. Đó là cảm giác hạnh phúc, thường xảy ra khi mà chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống ưng ý, hài lòng, thích thú, phù hợp, đó là tội nguyện, dư ý. Chúng ta có khuynh hướng là dẫn đến là tham ái, chấp thủ và muốn là giữ những đối tượng đó về phía bên mình và sở hữu nó. Thì cái này nó dẫn đến là phản ứng của tâm tham. Phản ứng tích cực thứ hai đó là hoan hỷ, tức là niềm vui nội tại. Nó trỗi dậy do chúng ta có thực tập đạo đức, sống có lương tâm, làm những việc tốt, phụng sự, độ sanh, cứu người, giúp đời, làm các Phật sự và thiện sự. Nó tự động nó trỗi dậy cái cảm giác an lạc, hăng quang, thoải mái, thư thế, thảnh thơi. Và đây là cái trạng thái rất tích cực mà chúng ta cần sở hữu và duy trì nó ở trong đời. Ngoài ra cũng còn có những cái cảm giác hoan hỷ do chúng ta tùy hỷ công đức, an vui, hạnh phúc, thành công của những người khác với chúng ta, bằng cái sự tán đồng họ, ủng hộ họ, tán dương họ và kêu gọi mọi người đó là cùng đó là hưởng ứng và vui với niềm vui của sự thành công mà người khác đã, đang và sẽ đạt được. Thì đó là cái cảm giác hoan hỷ rất là cần thiết. Dù là cảm giác tiêu cực hay là cảm giác tích cực gồm có 4 loại nêu trên, thì chúng ta biết là về bản chất á, chúng dẫn đến 2 loại phản ứng thôi. Đối với cảm giác tiêu cực á, dẫn đến tâm sân, cảm giác á, tích cực là dẫn đến cái tâm tham. Và vượt lên trên 4 loại cảm giác này đó, Đức Phật giới thiệu cái cảm giác thứ 5, đó là cảm giác thanh thản, an nhàn, thư thái mà nó không bị vướng kẹt vào thuận duyên hay là nghịch duyên, không vướng kẹt vào hạnh phúc hay là khổ đau. Nó là một cái phản ứng khi mà con người đã làm chủ hoàn toàn được cái cõi tâm này và làm chủ được hoàn toàn cái phản ứng cảm xúc, thì đó là trạng thái tâm của những người tu tập cao ở mức độ là tiệm cận sự giác ngộ. Cho nên họ rất là an nhàn, thản nhiên đối với các hoàn cảnh sống, mặc dầu đó họ không phải là cái người vô cảm, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự, cầu an như là những cái người bị trầm cảm tiêu cực, bị vướng kẹt vào. Họ là người thấy rõ được mọi thứ, trở nên rất niềm tĩnh, mở lòng từ bi, cứu giúp mọi người, nhưng không để cho cảm xúc của mình nó bị dâng trào, để họ có thể tức là mang lại hiệu quả của sự độ sanh ở một mức độ cao hơn. Như vậy khi mà làm chủ cảm xúc á, thì chúng ta phải thấy là với hơi thở ra và vào, tôi thấy rất rõ tôi đang bị chìm sâu trong cảm xúc khổ đau, và đây là một cảm xúc tiêu cực, tôi cần phải giải phóng nó, vượt qua nó. Khi tôi hít thở ra và vào dài và ngắn, tôi nhận thức rõ tôi đang bị chi phối bởi dòng cảm xúc của lo lắng, căng thẳng, và tôi biết rất rõ đây là cảm xúc hủy diệt, mang lại nỗi khổ và niềm đau. Tôi phải vượt qua và chuyển hóa nó. Tương tự, khi hít thở ra vào dài và ngắn, tôi thấy rất rõ tôi đang trải nghiệm một cảm xúc hoan hỷ hay là một cảm xúc hạnh phúc. Tôi giữ cảm xúc hoan hỷ và hạnh phúc này để tôi vẫy tay chào với tất cả các bất hạnh đang có hoặc là đã có ở trong đời. Nhờ đó tôi vượt qua được sự bi quan, chán chường, tuyệt vọng, yếm thế. Quý vị nên thường là nhẩm ở trong đầu mình, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi rất hoan hỷ, tôi rất hạnh phúc, không có gì là ghê gớm, không có gì là quan trọng, không có gì phải cương điệu quá. Tôi sống rất hoan hỷ ở trong đời, dễ ngủ, ăn ngon, thoải mái, thanh thản. Thì bằng cái nhận thức đó, quý vị sẽ vẫy tay chào với cái trạng thái bi quan, chán chường và tuyệt vọng. Và vượt lên trên các loại này đó, ở một mức độ cao, quý vị sẽ tiếp tục thực tập. Khi hít thở ra và vào dài và ngắn, tôi cảm nhận được cái trạng thái thản nhiên, cái trạng thái tự do của tâm, không vướng kẹt vào thuận và nghịch, không vướng kẹt vào bạn và thù, không vướng kẹt vào tất cả các tình huống ở trên đời. Tôi thấy rất rõ đó là cảm xúc tự do, tôi trải nghiệm đó, sống với nó và làm cho tâm của tôi được giải thoát. Đó là cái sự thực tập đó, làm chủ được đó là cảm xúc. Ba nhỏ tri giác, tiếng Bali gọi là Sanya Khanda. Khanda là nhóm. Sanya đó, xin lỗi, Sanya đó là cái tri giác. Tri giác này nó gồm có tri giác về ký ức, tri giác về hình dung, tri giác về tưởng tượng và tri giác về các hiểu biết liên hệ đến tưởng tượng. Đây là một loại hoạt động tri thức rất quan trọng mà con người sở hữu. Các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà xã hội và những nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật nói chung phát triển rất mạnh về cái phương diện tưởng này, được gọi chung là tưởng tri, tức là những cái nhận thức do suy luận, quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp, nó tạo ra các phản ứng nhận thức ở tâm. Thì thường nó có hai loại phản ứng của tưởng: một loại phản ứng đúng khi chúng ta suy luận đúng, rồi một cái loại phản ứng sai do chúng ta suy luận sai. Và mình cần phải ghi nhận các cái loại phản ứng tri giác này xảy ra đối với tâm của mình. Ví dụ như trong thời gian từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 thì tôi có hai buổi giảng ở tại chùa Thổ Quang này, nhưng trên thực tế tôi đã vắng mặt. Thì lúc đó có một số Phật tử mới suy luận rằng là có lẽ thầy Nhật Từ bị bệnh cho nên thầy Nhật Từ đã không thể đến giảng. Thì đây là một cái loại suy luận mang tính giả thiết, nhưng mà nó không phù hợp với thực tiễn. Vì tôi rất khỏe trong giai đoạn đó, mặc dù là tôi không có mặt. Một số Phật tử khác đó, do vào các cái trang web của tôi, chẳng hạn như là Đạo Phật Ngày Nay.com, Chùa Giác Ngộ.com hoặc là Facebook Thích Nhật Từ, thì thấy một cái lịch giảng rất là dày đặc mỗi ngày, gồm có 60 buổi giảng của tôi ở tại Canada 10 buổi và Hoa Kỳ 50 buổi. Thì từ đó đó họ dẫn đến một cái loại nhận thức đó là thầy Nhật Từ Bản Hoằng Pháp ở Canada và Hoa Kỳ. Thì đây là một cái loại tri giác đúng, là bởi vì có những cái thông tin đúng, không cần phải suy luận gì hết cho nó mệt. Để có được các loại tri giác đúng á, chúng ta phải có những dữ liệu đúng. Nếu không có những cái dữ liệu đúng á, thì chúng ta phải dựa vào các cái dữ liệu gần đúng để dẫn đến một cái loại tư duy đúng. Từ đó đó chúng ta có được những cái phản ứng tri giác phù hợp với sự vật sự việc đang diễn ra. Và đây là cái lối sống mà chúng ta cần phải phát huy, chứ mà không á, mình tưởng tượng không á là rất là dễ sai lầm. Thì trong cái thời gian 34 ngày thuyết giảng tại Hoa Kỳ thì nó có xảy ra hai sự cố. Một sự cố đó là một nhóm người cực đoan chụp mũ ở tại thành phố San Jose vào ngày 23 tháng 6 2017, thì họ biểu tình và vu cáo tôi đó là cộng sản. Thì đây là họ dựa vào những cái tri giác sai lầm, những cái tưởng tri đó là không có sự thật. Thì cái nhóm này đó họ lấy một cái ba hình ảnh mà trong một cái buổi tôi đi thuyết giảng và làm từ thiện cho các bệnh nhân tâm thần ở tỉnh Thanh Hóa, và một cái hình ảnh mà tôi thuyết giảng cho gần 1.000 các trại viên bị cai nghiện ma túy ở tỉnh Thanh Hóa. Và khi mà Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ban tôn giáo tỉnh và cái trung tâm mà tôi đến chia sẻ đó, họ trao tặng phần quà, trao tặng hoa và ghi nhận cái tổng số tiền mà đoàn từ thiện của tôi đó đến đã đóng góp, thì những kẻ xấu này đó họ mới gọi là cố tình giải thích sai rằng là tôi đang nhận cái thẻ đảng viên để quy chụp rằng là tôi là đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì đó họ khởi dậy một cái cuộc chống đối để làm khó dễ những người tổ chức cho tôi thuyết giảng Phật pháp ở tại đạo tràng thành phố San Jose. Thì cái này nó gọi là gì? Tri giác sai lầm có dụng ý, tức là trên mạng á, hai thông tin đó đã được đưa tin với hình ảnh nội dung rất là rõ, nhưng mà họ cố tình tạo ra tri giác sai. Và những người ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu á, họ chẳng cần phải bị là đúng hay sai, chỉ cần có một tấm ảnh rồi họ lý giải sai thôi thì tự động họ chụp mũ theo thầy Nhật Từ là cộng sản, và do đó phải chống thầy Nhật Từ quyết liệt. Thì đó là tưởng tri sai lầm. Như vậy đó, cái tưởng tri sai lầm này nó có hai cái khuynh hướng. Thứ nhất là do thiếu thông tin dẫn đến những cái suy luận sai, tổng hợp diễn dịch quy nạm không đúng với thực tế. Và một loại thứ hai là cố tình dàn dựng để vu cáo xuyên tạc, phỉ báng người khác với các mục đích xấu, sai với luật pháp và lương tâm đạo đức. Thì cái người tu học chúng ta phải thấy rõ được hai cái khả năng sai lầm này có thể xảy ra với mình ở bất kỳ ở đâu và thời điểm nào, và phải ghi nhận cái sự kiện đó để chúng ta tránh cái sự sai lầm xảy ra với mình đối với các tri giác mà mình đánh giá người thân, người dân và mọi người xung quanh. Để từ đó đó chúng ta tìm kiếm đến những cái tri giác đúng, và đây là cái sự tu phù hợp với trí tuệ mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Bốn nhỏ. Tâm tư, tiếng Bali gọi là Sankhara Khanda. Nhóm tâm tư đây là những cái hoạt động tâm ý rất là vi tế, dầu là có đối tượng được nhận thức hay không thì cái hoạt động mới trổ dậy trong tâm tư đó nó vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả trong lúc chúng ta ngủ, hay là chúng ta đang ngồi yên, hay là đang đi. Các hoạt động tâm tư đó đó nó làm cho tâm đó là không bao giờ ngừng nghỉ, nó hoạt động liên tục thôi. Đó là những cái hoạt động của tức là sự hiểu biết tâm, liên hệ đến hiểu biết đúng, hiểu biết sai, rồi hiểu biết tốt, hiểu biết xấu, hiểu biết phàm, hiểu biết thánh. Thì cái công việc tu tập của người Phật tử đó là làm thế nào để chúng ta giữ được những cái tâm tư đúng, những tâm tư thiện, những tâm tư thánh, những tâm tư tích cực và loại trừ đi các loại tâm tư tiêu cực. Mỗi khi có một cái dòng chảy có tâm tư đang trỗi dậy ở trong tâm của mình, quý vị liên tưởng như thế này: đang hít thở ra và vào với hơi thở dài và ngắn, tôi thấy rất rõ dòng tâm tư này đó đang trỗi dậy trong tôi. Tôi làm chủ nó, tôi không lệ thuộc vào nó, tôi vượt qua nó, tôi chuyển hóa nó. Người tu học Phật đó, lúc nào cũng phải làm chủ dòng tâm tư như vậy, chứ đừng có chìm sâu vào việc đó là đấu tố khổ đau, rồi kể lệ khổ đau, hâm nóng khổ đau, rồi nghiện khổ đau, vốn là cái làm cho chúng ta rơi vào trạng thái bất hạnh. Năm nhỏ, nhận thức, tiếng Bali gọi là Vijnana Khanda. Nhóm nhận thức này nó liên hệ đến sáu giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Nó liên hệ đến tất cả các cái hoạt động tế bào não, bao gồm phản ứng thần kinh trung ương, các cái thần kinh cảm giác, các thần kinh tri giác, nói chung nó rất là đa dạng. Nó dẫn đến tình trạng là chúng ta nhận biết được đối tượng bao gồm con người, sự vật, sự việc, tình huống về một cái chiều thời gian đó đa dạng, quá khứ đã qua, hiện tại với không gian và thời gian đang có mặt và tương lai sẽ xảy ra. Thì các loại nhận thức này đó, khi thực tập thiền đó, với hít thở ra và vào, tôi cảm nhận tôi đang tồn tại một phản ứng nhận thức, và phải thấy rõ cái nhận thức đó là đúng hay là sai. Ví dụ như quý vị đang ngồi ở trong giảng đường chùa Pháp Quang, nhìn thấy thầy Nhật Từ mặc áo Nhật Bình có màu vàng và nghệ, bởi vì nhận thức rằng là thầy Nhật Từ đang ngồi và hôm nay thầy Nhật Từ không đeo kiếng, mặc dù thầy Nhật Từ đang bị cận thị một độ 75. Bất kỳ ai trong giảng đường này nhìn thấy thầy Nhật Từ không đeo kiếng, mặc áo Nhật Bình màu vàng nhẹ, đều được gọi là đang có một phản ứng nhận thức đúng. Còn ai đó mà nói rằng là thầy Nhật Từ đang đeo cặp kính màu, đang đeo cặp kính trắng, đang đeo cặp kính vàng, đang đeo cặp kính kim cương, thì được xem là có một nhận thức sai lầm liên hệ đến tri giác sai của con mắt. Như vậy, khi hít thở ra và vào, trong tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, quý vị phải thấy rõ được cái nhận thức đó đang diễn ra và phải nhận thức đúng với hiện thực. Cái đó được gọi là tu chánh niệm tỉnh thức ở trong thiền. Như vậy tu thiền nó đâu có gì là khó đâu quý vị, đúng không ạ? Hồi nào giờ người ta không hiểu, ta nên nghĩ rằng là tu thiền là dành cho giới trí thức, dành cho cái người hiểu biết cao, học thức rộng, bằng cấp lớn, hoàn toàn không đúng. Tu thiền là làm thế nào làm chủ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đúng với những gì mà chúng đang diễn ra thôi. Cố gắng là giữ như thế thôi. Và mục đích của tu thiền là gì? Để phát triển được trí tuệ. Mà có trí tuệ thì chúng ta có được tự do, giải phóng, thoát khỏi tất cả các nỗi khổ và niềm đau, thoát khỏi tất cả các rắc rối trong đời, nhất là vượt qua được vô minh. Thì đó là năm nhóm tổ hợp tạo ra sự sống mà chúng ta thường ngộ nhận gọi đó là tôi. Chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất, hoặc dùng là tao, tớ hay là đằng này, tức là nhiều cái cách thức là gọi khác nhau đối với cái gọi là tôi này. Trong kinh Đức Phật nêu ra có ba cách thức để chúng ta tu tập vượt qua cái chấp về cái tôi này. A, về bản chất thì trong nhiều kinh Đức Phật gọi thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức á, là năm điều cần phải biết một cách rộng rãi. Đó là tổ hợp mang tính điều kiện không thường hằng, không thể không biết đến chúng. Chúng ta phải biết rõ chúng, làm chủ được chúng, và làm như thế đó chúng ta thấy rõ được bản chất của chúng đang là. Ở trong một bài kinh khác á, nói về cái tính hệ lụy, Đức Phật nói là năm nhóm tổ hợp nêu trên dẫn đến sự ràng buộc của con người ở trong nỗi khổ và niềm đau, nếu chúng ta dẫn đến cái sự chấp trước đó, cho đó là đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi, thì nó tạo ra rất nhiều các hệ lụy và ràng buộc rất là nguy hại cho hạnh phúc của con người, và cần phải giải phóng chúng. Trong kinh Tăng Ngân, Đức Phật nói thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức này đó là năm gánh nặng. Nếu như chúng ta rơi vào sự nhận thức sai đối với nó trở thành một cái gánh nặng, mà đi tới đâu là chúng ta bị vướng dính tới đó, bị bám víu vào nó, bị nó sai sử, bị nó biến mình trở thành kẻ nô lệ. Ở một bài kinh khác á, Đức Phật xem á, năm nhóm nhân tính này đó là năm kẻ thù địch, thì chấp vào nó, bao gồm chấp đây là tôi, đây là sở hữu của tôi, đây là tự cao tôi á, thì nó sẽ giết hạnh phúc mà chúng ta đang sở hữu. Nó làm cho chúng ta không còn là chính chúng ta nữa, chúng ta trở nên là bị chi phối, bị ràng buộc, bị vướng kẹt, bị khổ đau, và bị là hắc điên bắt đảo về chúng. Cho nên là phải thấy rõ được bản chất này để không vướng chấp vào những phương diện đây là tôi, đây là sở hữu của tôi và đây là tự ngã của tôi. B. Nhận thức phi ngã đối với thân thể. Theo Đức Phật á, thân thể này đó được tạo bởi đất nước lửa gió, cho nên nó gồm bởi rất nhiều các yếu tố và nhân duyên. Nó không phải là một cái thân thể cố định, thường hằng, bất biến với thời gian. Cho nên chấp nó là một thực thể, một cái ngã bất biến là một sai lầm lớn. Do đó chúng ta phải thấy cái tính vô thường tạo ra cái mà chúng ta tạm gọi là tôi này đó, vốn là một cái hiện hành không có chủ thể ở trong tự thân của nó. Nó đang có cái phản ứng của nguyên tử, phân tử và lượng tử xảy ra với thân này, dù là trong quá khứ, ở hiện tại hay là trong tương lai, mà mình phải thấy rõ như thế. Cho nên trong kinh Tương Ngân, Đức Phật dạy chúng ta phải xem cái tính vô chủ của cơ thể này đó, nó giống như là một cái cây chuối. Ai đã từng sống ở vùng quê, mở từng cái bệ chuối ra đó, thì chúng ta sẽ thấy là ở cuối cùng á, cái trung tâm của cây chuối là không có cái lỗ chuối, giống như là những cái loại cây khác. Nó là những cái bẹ bắp vào nhau như thế này, bẹ trong, rồi bẹ ngoài, rồi bẹ ngoài, bẹ ngoài, bẹ ngoài, để tạo ra một cái thân chuối có thể là 5 tấc đường kính, 4 tấc đường kính, 3 tấc đường kính, 2 tấc đường kính. Dù là cái chuối con hay là cái chuối mẹ, dù là cái chuối nhỏ hay là cái chuối lớn, thì khi mình mở từng cái bẹ chuối ra đó, không hề có cái lỗ chuối ở bên trong. Đức Phật dùng hình ảnh này để nói về tính phi ngã tồn tại trong thân thể này. Và do đó khi vô thường xảy đến, bao gồm nặng nhất là cái chết, kế đến là các loại bệnh tật, rồi những tổn thất về vật chất vân vân xảy ra, dù chúng ta có muốn hay không muốn, dù trong quá khứ hay hiện tại, nó đã trở thành như là một quy luật. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ và thực tập phi ngã. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Cho nên nỗi khổ niềm đau về sự liên tiếp liên hệ đến thân thể của người thân, đến thân thể của bản thân mình sẽ dễ dàng được vượt qua. Và do vậy nỗi khổ niềm đau đó chỉ tồn tại nhất thời thôi, chứ không có lưu trữ lâu dài về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức với chúng ta. Đó là cách thực tập khi chúng ta đang bị bệnh, khi chúng ta đang bị già, khi chúng ta đang bị mất mát, khi chúng ta đối diện với sự tổn thất mất mát của những người thân. Và sự thực tập phi ngã quán này đó sẽ giúp cho chúng ta vẫy tay chào được với các nỗi khổ và niềm đau. C. Tu làm chủ tiến trình sanh khởi và hoại diệt của năm thủ uẩn. Như đã phân tích, năm uẩn gồm có thân thể, tức là sắc, cảm giác, tức là thọ, chi giác, tức là tưởng, tâm tư, tức là hành, nhận thức, tức là thức. thì chúng ta phải thấy rất rõ là mỗi khi chúng sanh khởi lên, phải thấy rõ đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân chủ quan, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là tình huống thuộc về mình, đâu là tình huống thuộc về người khác. Và đang lúc năm uẩn này nó tồn tại, chúng ta phải ghi nhận rất rõ là chúng đang tồn tại. Khi chúng đang thay đổi, chúng ta phải ghi nhận rõ là chúng đang thay đổi. Khi chúng hoại diệt, chúng ta phải ghi nhận rõ là chúng đang hoại diệt. Nhớ là đừng kèm theo các phản ứng khổ đau tiếc nuối, sầu bi, u não, căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi với chúng. Thì bằng cách đó, chúng ta đang trải nghiệm được trạng thái chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây. Cái đó được gọi là tu thiền. Như vậy là tu thiền không có gì là quá khó. Tức là cố gắng là làm sao là làm chủ được tiến trình sanh khể của thân, của cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, các cái diễn tiến của nó, ghi nhận chúng đang xảy ra thôi, chứ đừng có đính kèm theo phản ứng chủ quan, thái độ chủ quan, dán nhãn đặt tên lên bề mặt của sự vật và hiện thực. Thì bằng cách đó đó, chúng ta đang sống với chánh niệm và tỉnh thức. Cái đó được gọi là cốt lõi ban đầu của thiền. Và nỗ lực là duy trì như thế thì chúng ta được gọi là làm chủ hoàn toàn cái gọi là tôi này. Từ đó chúng ta không chấp vào đây là tôi, đây là tự gần của tôi, và đây là sở hữu của tôi. Phần 2, quán chiếu và làm chủ sáu giác quan cũng như là sáu đối tượng nhận thức. Sáu giác quan đó được gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Sáu loại nhận thức của chúng được gồm có hình thái đối với mắt, các loại âm thanh đối với tai, các loại mùi đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với thân, và những thứ được chúng ta hình dung ở trong tâm. Một nhỏ, cái tương tác của sáu giác quan và đối tượng nhận thức của chúng. Trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ, Đức Phật nêu ra gồm có sáu nhóm. Nhóm một á là mắt đối với hình thái màu sắc, thì nó tạo ra hai tiến trình. Thứ nhất là nhãn xúc, đó là sự tiếp xúc của con mắt đối với những gì mà con mắt có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, bao gồm hình thái và màu sắc. Từ đó dẫn đến phản ứng của nhãn thức mà y khoa ngày nay gọi là thị giác, tức là cái cảm nhận ở con mắt. Đối với người bị mù lòa từ thuở trong bụng mẹ, nhận thức đó vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng đó chỉ là một cái mảng đen tối bình thường thôi, không có thấy một cái gì hết, không có màu, không có hình thái, không có lớn nhỏ, to tròn, mập ốm, trắng đen. Nó chỉ đơn thuần là một cái khoảng đen tối thôi. Như vậy cái bản chất của sự nhận thấy ở người mù á vẫn diễn ra, nhưng mà họ không tạo ra một cái nhận thức như là những người có con mắt hoàn thiện, không bị cận thị, loạn thị, viễn thị, thị lực kém. Nhóm hai đó, đó là hai lỗ tai với các loại tiếng, gồm có cái dĩ căn, tức là cái phản ứng thần kinh nhận thức. Thì tiến trình nó xảy ra đầu tiên là dĩ xúc, tức là cái sự tiếp xúc ở cái lỗ tai, dẫn đến cái phản ứng đó là dĩ thức, tức là cái nghe biết của lỗ tai. Chúng ta nghe được âm thanh của con người, âm thanh của các loài vật, âm thanh ở gần, âm thanh ở xa. Và ở càng xa chúng ta chừng nào thì cái cảm nhận nghe ở lỗ tai đó nó trở nên mờ nhạt chừng đó. Có những người ta có thể nghe được các cái loại sóng âm cách xa đó là vài cây số. Nhưng mà cũng có những người đó là nghe rất là kém, nhiều khi là kề bên lỗ tai nói mà họ cũng không nghe được, phải dùng đến các cái máy trợ thính. Nhóm thứ ba đó là lỗ mũi với các loại mùi, mùi thơm, mùi thúi, rồi tất cả các cái phản ứng mùi khác nhau, thì nó đều tạo ra đó là tỷ xúc, tức là cái tiếp xúc giữa lỗ mũi với các mùi. Thì đối với những mùi nào mình thích đó, lỗ mũi nó bắt đầu nó nở to ra để mình hít nhiều hơn, rồi nó tạo ra cái phản ứng chảy nước miếng. Còn đối với những cái mùi mà mình không thích đó, là mình thật bịt lỗ mũi lại hoặc là dùng cái dụng cụ gọi là vệ sinh để che là ở lỗ mũi, để chúng ta không có các cái cảm giác khó chịu ở lỗ mũi. Nó tạo ra một cái loại phản ứng nhận thức, đó là tỷ thức. Nhóm 4 là cái lưỡi với các vị. Vị thì có là ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Và ở trên cái lưỡi chúng ta nó có những cái vùng để tạo ra các cái loại phản ứng đó, rồi tạo ra cái dịch vị, hoặc thích, hoặc không thích, hoặc thích ít, hoặc thích nhiều, hoặc không thích ít, hoặc không thích nhiều. Cái phản ứng đó nó xảy ra một cách rất là tự nhiên, chỉ cần nghe nói đến là me và những đồ chua thôi, chị em phụ nữ mà đang có thai thì động chảy nước miếng à. Rồi mình nhắc lại một cái món thức ăn nào đó mà mình đã từng trải nghiệm qua, chẳng hạn như đậu hũ thúi ở tại Đài Loan, hay là món bún bò Huế ở Huế, hay là phở Hà Nội, phở Nam Giang. Những người đã từng nghiện nó, nghe như thế là bắt đầu chảy nước miếng liền. Thì tất cả cái đó nó gọi là thiệt xúc, tức là cái tiếp xúc của lưỡi, dầu là với thực phẩm, thức uống cụ thể hay chỉ là sự tưởng tượng thôi, cái phản ứng đó vẫn xảy ra, để nó tạo ra một cái loại nhận thức gọi là thiệt thức, tức là nhận thức của lưỡi. Nhóm 5 là thân thể với các vật được xúc chạm. Thân thể thì gồm có các phản ứng làn da và thần kinh. Người nữ thì nhạy cảm ở những cái vị trí như là lỗ tai, rồi cái cổ gái, rồi ở ngực, rồi những bộ phận riêng tư. Cái cảm giác nhạy cảm đó rất là mạnh, còn người nam thì ít hơn. Và khi mà tu thiền đó là làm sao để chúng ta làm chủ các cái phản ứng đó, và thấy rõ các phản ứng đó nó đang xảy ra với cơ thể của mình, làm chủ nó, không lệ thuộc vào nó và vượt qua nó. Thì sự tiếp xúc đó được gọi là thân xúc, để tạo ra cái phản ứng gọi là thân thức. Nhóm 6 đó là tâm và các vật được chúng ta hình dung ở trong tâm, dù là vật quá khứ, vật hiện tại hay là vật tương lai, con người hay là sự vật, sự việc một cách cụ thể. Thì sự tiếp xúc này gọi là ý xúc, và phản ứng nhận thức đó gọi là ý thức. Đức Phật nêu ra 6 loại giác quan và nhận thức của chúng để chúng ta thấy là nó là một cái phản ứng diễn ra một cách rất là tự nhiên, và cần phải làm chủ nó, thay vì chúng ta có khuynh hướng là nô lệ vào nó, lệ thuộc vào nó, chạy theo nó, và xem rằng đây là các nguồn hạnh phúc, mà trên thực tế nó chỉ là các phản ứng bung sung của hệ thần kinh thôi. Thần kinh mắt, thần kinh lỗ tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh ở trên làn da, và thần kinh ở trong bộ não. Và chúng ta ngộ nhận và xem đây là hạnh phúc vĩnh hằng, và chấp vào các cái phản ứng hạnh phúc đó. Các nhà khoa học cho chúng ta biết là những cái phản ứng thần kinh này đó, nó chỉ tồn tại đối với cái hạnh phúc nhất đó, dài nhất là 15 giây. Thông thường nó chỉ có vài giây thôi. Rồi chúng ta tái tạo lại cái cảm giác đó thêm một lần nữa, hoặc là chúng ta tự tạo ra cái cơ hội để mình trải nghiệm cái cảm giác hạnh phúc đó thêm một lần nữa. Ở mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm để hình dung thôi. Thực ra đây là phản ứng hạnh phúc giác quan, chứ không phải là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực theo Đức Phật là gì? Do chúng ta làm chủ được các loại cảm xúc và các loại phản ứng của tâm. Hai nhỏ, làm chủ tiến trình tâm lý. Trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ, Đức Phật nêu ra 2 tiến trình phản ứng tâm lý khác nhau. Thứ nhất là đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình thích á, thì thì chúng ta phát khởi ra một cái cảm ứng là gì? Khả lạc, tức là rất hạnh phúc, khả hỷ, rất là vui sướng, khả ái, rất là thích thú, khả hấp dẫn, tức là mình cảm thấy là nó thu hút, nó duy trì, vân vân. Thì tất cả những phản ứng này nó dẫn đến cái gọi là hệ dục, tức là nó lệ thuộc vào tính dục, lệ thuộc vào tình yêu, lệ thuộc vào cái sự chấp trước của tâm. Và cái đó nó dẫn đến các phản ứng tham luyến hay là tham ái. Đối lập lại, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không thích đó, thì chúng ta trổ về một cái loại phản ứng, đó là không hạnh phúc, không hoan hỷ, là không là hài lòng, không thích thú, không vui sướng, không hấp dẫn. Chúng ta có khuynh hướng là gì? Loại trừ xung đột, mâu thuẫn, là thậm chí là có thể là hủy diệt các cái con người và đối tượng đó. Cái đó nó gọi là phản ứng của tâm sân. Nắm rõ được hai tiến trình tâm lý này, một cái là rơi vào sân, một cái là rơi vào tham, người tu học Phật á phải giữ được cái phản ứng thản nhiên, tức là an nhiên, tự tại, thoải mái và thảnh thơi. Đó là trạng thái phản ứng cao nhất của tâm, mà giúp cho tâm mình đó được trở nên là tự do và giải thoát. Người tu học Phật là phải thấy rõ được như thế. Về phương diện hệ lụy đó, thì Đức Phật dạy đó là khi mà sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, phần lớn là chúng ta bị chìm đắm vào nó. Ví dụ như con mắt nhìn thấy là thời trang, mẫu mã, model, nhà cao, cửa rộng, các vật dụng sang trọng á, chúng ta cảm thấy là tiếc, thậm chí là thích thú, chảy nước miếng, thèm thuồng, nỗ lực để sở hữu được nó. Cái đó là một cái hệ lụy chìm đắm. Mà Đức Phật nói là gì? Nó làm cho chúng ta tâm mình bị rối ren như là một cái cuộn chỉ quăng từ ở trên đỉnh núi xuống dưới chân núi, thì nó càng là bung ra chừng nào nó bị dướng ở chỗ cái cây này, dướng vào vật đó, rối ren mà không thể tháo ra được. Hoặc là nó bị phủ trùm như một cái cuộn dây rối bề, tháo ra đầu mối đó không thể nào dễ dàng được. Hoặc là Đức Phật đưa một cái hình ảnh giống như là một cái sợi dây được bện bằng nhiều cái sợi cỏ, quấn thắt bính lại với nhau, tháo ra từng sợi một rồi không phải là chuyện đơn giản hay là dễ dàng. Hệ lụy lớn nhất của việc chấp vào sáu giác quan và đối tượng nhận thức của đó là làm chúng ta bị rơi rớt ở trong sanh tử và luân hồi. Người tu Phật đã thấy được các hệ lụy đó để không kẹt vào phản ứng tham ái hay là phản ứng giận dữ, chỉ giữ lại một cái phản ứng duy nhất đó là thản nhiên đối với chúng thôi. Ba nhỏ về phương diện tu tập: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ là các giác quan tồn tại trên con người. Và ai đầy đủ đó, Đức Phật gọi đó là có phước. Người nào bị khuyết tật đó do bẩm sinh, do bị tai nạn chiến tranh, do bị tai nạn lao động, do bị tai nạn giao thông, do tự mình hành hạ bản thân mình đó, được xem là kém phước. Để giữ cái phước có đầy đủ sáu giác quan đó, thì chúng ta phải thân tập. Và Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó là gì? Hãy thấy sáu giác quan này về bản chất là vô thường. Con mắt là vô thường, lỗ tai là vô thường, lỗ mũi, cái lưỡi, thân thể này là vô thường. Nó xảy ra tình trạng là gì? Gọi là già nua hơn, yếu ớt hơn, và dẫn đến các loại bệnh tật xảy ra với chúng. Thấy rõ được vô thường như thế, cho nên chúng ta không trở thành kẻ nô lệ của sáu giác quan. Con mắt mình á, ở tuổi trẻ long lanh, đẹp, thu hút, mà thường những người đẹp á, thường lấy đó là một cái điều kiện để thu hút người khác giới phái. Người có tu học á, là hài lòng biết độ với vợ chồng của mình, cho nên á, mình không chấp vào tướng chung, tướng riêng về sáu giác quan của người khác. Tướng chung á, của người khác giới phái là gì? đó là người nữ là yểu điệu, là mềm mỏng, thướt tha, dịu dàng, đẹp đẽ, hấp dẫn. Còn người nam là cơ bắp, cứng rắn, mạnh mẽ, đó là tướng chung. Còn tướng riêng đó gì? Con mắt long lanh hay là con mắt đó là mạnh mẽ, rồi lỗ tai đó là khểnh hay là lỗ tai nhu, lỗ tai dài hay lỗ tai ngắn, cái trái tai ngắn hay trái tai dài, rồi cái lỗ mũi là cao hay lỗ mũi xẹp, lỗ mũi dài hay là lỗ mũi rộng, tất cả những cái tướng riêng đó nó dễ dẫn đến cái sự chấp trước lắm. Thì Đức Phật dạy là gì? Khi tiếp xúc với người khác giới phái, chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần đây là con người, chứ đừng có nên chấp vào đây là người nam, đây là người nữ, đây là người OBD, đây là người ô môi, hay là người giới tính thứ ba, hay là người lưỡng căn. Chỉ đơn thuần là một con người thôi, và hài lòng biết đủ với vợ chồng hợp pháp của mình, để chúng ta không bị vướng dính vào chấp nhất vào các giác quan của người khác. Từ đó đó chúng ta giữ được tính chung thủy và không bị ông bướm làm cho mình đó là vi phạm luật pháp. Và thấy rằng đó là tất cả các nét đẹp liên hệ đến cơ thể này, đối với sáu giác quan này, sẽ bị vô thường chi phối. Đến lúc nào đó chúng ta không còn đẹp nữa, không còn trẻ nữa, không còn sung sức nữa, và hãy hài lòng với tiến trình vô thường xảy ra đối với cơ thể này. Nhờ đó đó chúng ta không có bị gọi là hưởng thụ chi phối, đó là chìm đắm làm cho gia đình mình mất hạnh phúc và gia đình người khác bị đổ vỡ. Ở bước tu tập 2, Đức Phật dạy tất cả cái gì là vô thường đều dẫn đến cái phản ứng khổ. Khổ do con mắt không còn đẹp, khổ do lỗ tai đó không còn nghe rõ, khổ do cái mũi đó là không có ngửi đúng được, nó bị nghẹt hoài, bị dị ứng. Khổ do cái lưỡi đó là nó mất đi cái phản ứng là ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Khổ do cái thân này nó không có cái cảm giác nữa, nó bị tê chỗ này, nó bị nhức ở chỗ nọ, nó bị khó chịu ở chỗ kia. Thì tất cả những cái phản ứng mà khổ như thế đó luôn luôn xảy ra đối với cơ thể của chúng ta. Người già thì cảm nhận cái khổ đó nhiều hơn, và chúng ta phải quán rằng là cái phản ứng khổ đang xảy ra và tận dụng nó để chúng ta không nhiễm đắm vào sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Chúng ta hãy sử dụng thân thể này đó như một người đầy tớ trung thành, làm các việc Phật sự, làm các thiện sự, làm các việc tốt ở trong đời, để chúng ta trở nên có giá trị hơn. Ở cấp độ tu ba đó, khi vô thường xảy ra đối với cơ thể và sáu giác quan, chúng ta phải thực tập đây là chẳng phải là tôi, chẳng phải là tự ngã của tôi, chẳng phải là cái sở hữu của tôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là các bộ phận trên cơ thể này, về luật pháp nó là tôi, về cơ thể nó là sở hữu của tôi. Nhưng á, về bản chất của hiện thực á, nó không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Cho nên khi nỗi khổ niềm đau xảy ra đối với mắt, mũi, thân, ý, vân vân, thì chúng ta hãy thực tập điều mà Đức Phật dạy là đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi, đây không phải là sở của tôi. Cho nên chúng ta dễ dàng vẫy tay chào với các nỗi khổ niềm đau do vô thường chi phối đối với sáu giác quan. Ngoài ra đó, Đức Phật còn dạy chúng ta quán sáu giác quan này giống như là một cái ngôi nhà trống rỗng, trong đó không có cái gì hết á, để chúng ta không có chấp vào bất cứ cái gì liên hệ đến chúng. Mình có con mắt á, một bồ câu hay là con mắt hiếp chả có quan trọng gì. Có cái lỗ mũi dọc dừa, lỗ mũi cao hay là lỗ mũi xẹp, lỗ mũi to hay là lỗ mũi nhỏ cũng chả có quan trọng gì. Và có cái lưỡi to hay cái lưỡi nhỏ cũng không có quan trọng gì. Có thân thể này cao hay là thấp, mập hay là ốm, da trắng hay da đen, da màu hay da vàng cũng chả có quan trọng gì. Chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần đó, nó là những bộ phận trên cơ thể của mình thôi. Đừng có quan trọng nặng về nó, đừng cường điệu quá về nó, thì chúng ta sẽ không khổ về thân. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó không có tự ngã và chúng ta không thuộc về nó, nó không thuộc về ta, nó chỉ là đầy tớ để chúng ta sử dụng ở trong cuộc đời này thôi. Và bằng cái cách nhận thức này đó, quý vị sẽ không bị chấp thủ vào bất cứ cái gì ở trên đời, không bị tham luyến bất cứ cái gì ở trên đời, liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái đó được gọi là thực tập phi ngã đối với thân. Nhờ đó đó, tâm hành giả trở nên tịch tịnh, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Kính thưa các quý hành giả, phần 5 của bài kinh Tứ Niệm Xứ Quán Pháp Trên Pháp có nghĩa đen đó là nhận thức sự vật như sự vật đang là, hay là nhận thức sự vật trên nền tảng của sự vật. Nó khác với cái nhận thức dán nhãn đặt tên mà chúng ta áp đặt ở trên sự vật. Đối tượng sự vật được chúng ta nhận thức ở trong phần năm này đó, đó là năm tổ hợp: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, và mắt, tai, mũi, thân ý, cũng như là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và những thứ được chúng ta hình dung. Chúng ta hãy thực tập rằng là chúng là phi ngã. Chúng không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhận thức được như thế được gọi là nhận thức thiền, nhận thức đúng với bản chất của sự vật đang là. Đó là nhận thức trí tuệ như lý tác ý. Nhờ đó chúng ta có được chánh niệm và tỉnh thức bây giờ và tại đây. Và thực tập thiền đó, đó là thực tập như thế thôi. Nó rất là đơn giản, không có gì là quá khó. Nó có phần là hơi khô khan thôi, nhưng không có gì là quá khó. Cho nên đó, quý vị mỗi ngày đó nên dành ra 15 phút để tu thiền. Đang ngồi ở công ty hay là đang ngồi ở nhà, ở một cái không gian tương đối là thoáng mát, quý vị là khép cặp mắt của mình lại khoảng 80%, hít một hơi thở thật là dài và sâu, trung bình là 5 đến 7 giây, thở ra một hơi thở dài và sâu và duy trì cái hơi thở dài sâu đó. Quý vị có thực tập là quán năm uẩn: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi vay mượn chúng từ nhân duyên. Tôi sống một cách có ích cho đời, cho nên tôi giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Tôi không giữ căng thẳng, sầu bi, u đảo, mệt mỏi ở trong não trạng của tôi và trong cuộc đời của tôi. Và tiếp tục hít thở ra vào như thế, quý vị đếm một con số 1, rồi sau đến 2, 3, 4 cho đến con số 18. Hết con số 18 quý vị mới quay trở lại 17, 16, 15, 14 rồi 3, 2, 1. Cứ như thế quý vị thực tập trong vòng là 5 phút đầu. Ở cái thực tập thứ hai đó, quý vị liên tưởng đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý và các đối tượng nhận thức của đó. Quý vị cũng liên tưởng rằng với hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi nhận thức rất rõ, tôi không bị vướng kẹt vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi sở hữu nó từ nhân duyên, từ tinh cha chứng mẹ. Tôi không bị vướng kẹt vào nó. Dầu nó đẹp, nó xấu, dầu nó lớn, nó nhỏ, dầu nó như thế nào, tôi không vướng kẹt vào nó. Tôi giải phóng khỏi nó, tôi có được cái tâm lý an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Duy trì cái nhận thức này trong vòng 5 phút. Và từ tập 3, quý vị xả niệm thanh tịnh, buông mọi ý niệm, gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, buông mọi thái độ, buông mọi nhận thức, giữ tâm mình đó là trống vắng, rỗng rang, tôi giống như trạng thái chân không. Giữ tâm chân không khóa, buông quá khứ, buông hiện tại, buông vị lai, buông sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, buông thân thể, buông cảm giác, buông tri giác, buông tâm tư, buông nhận thức, buông mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, buông hết tất cả mọi thứ trên đời, chỉ giữ lại trạng thái chân không thôi. Và trong trạng thái này đó, quý vị sẽ được thư giãn 100%. Đó là xả niệm, buông mọi ý niệm. Giữ trạng thái này trong vòng 5 phút, quý vị sẽ có được cái năng lượng mới, thoải mái, thảnh thơi, sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Cứ tập thành một thói quen 15 phút. Thực tập thì như vậy. Còn nếu ai bận rộn quá thì có thể bỏ 10 phút đầu, giữ 5 phút sau thôi, xả niệm thanh tịnh. Để được xả niệm á, lúc đầu quý vị có thể liên tưởng: tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi dòng sông, tôi là gió thoảng, tôi là máy bay, tôi là vật vô tri, nên tôi không nên tiếp tục giữ ý thức, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thái độ, suy luận, quy nạp, loại suy, tổng hợp. Tôi buông hết tất cả mọi ý niệm này và hít thở ra, hít thở vào thật là sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Cái đó được gọi là thực tập thiền xả niệm thanh tịnh. Chỉ cần 5 phút như vậy thôi, quý vị sẽ có được một cái nguồn năng lượng rất là mới, thoải mái, an lạc, hạnh phúc và bình an. Và mọi căng thẳng sẽ được rũ bỏ, mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được kết thúc. Và tập thành một thói quen như thế thì quý vị được gọi là đang tu tập thiền. Còn người nào tu tịnh độ đó có thể thực tập đó là Nam Mô A Di Đà Phật, tôi buông xả. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không vướng dính. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi khép lại quá khứ. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không chạy theo tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi chánh niệm bây giờ và tại đây. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi buông hết mọi ý niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, không còn khổ đau. Nam Mô A Di Đà Phật, trải nghiệm hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật, trải nghiệm tự do. Nam Mô A Di Đà Phật, trải nghiệm là giải thoát. Thì bằng cách niệm Phật như thế, quý vị đang trải nghiệm được cái sự tương đối của xả niệm thanh tịnh. Và do vậy, sau cái thời niệm Phật với những cái cảm nhận đó, quý vị sẽ có được cái tâm đó là buông xả, rất nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Các Phật tử có thấy rằng là việc thực tập đó khó không? Tất cả chỉ cười. Nếu vì khó thì nó là khó, nếu mà thấy dễ thì nó là dễ. Tôi xin hỏi lại, những thực tập vừa trình bày có khó không? Tất cả trả lời là không khó. Khi mình nghĩ là khó thì nó khó làm. Khi nghĩ nó là dễ đó thì quý vị thấy nó rất là đơn giản thôi. Cố gắng thực tập đi, thì quý vị sẽ thấy là cái kết quả an lạc hạnh phúc đó, nó xảy ra bây giờ và tại đây thôi. Và duy trì cái trạng thái an lạc hạnh phúc đó, quý vị được gọi là đang thực tập thiền. Cho nên thiền rất đơn giản, không có gì là quá phức tạp, chỉ có điều hơi khô khan thôi. Và đừng vì cái sự khô khan của thiền mà bỏ qua cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Kính chúc tất cả quý vị được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.